Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 4 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 39 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 để nghe Ủy ban Nhân dân thành phố và các tiểu ban báo cáo và xin ý kiến về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên thành lập 7 đoàn đi thăm và tặng quà cho thiếu nhi các trường mầm non trên địa bàn nhân dịp Tết Trung Thu năm 2017.
Trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ cảm xúc khác nhau từ các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về ngày Tết Trung Thu. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 2 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 39 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 để nghe Ủy ban Nhân dân thành phố và các tiểu ban báo cáo và xin ý kiến về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập các tiểu ban như tuyên truyền, lễ tân, trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và tiểu ban hậu cần. Đến nay các tiểu ban đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đơn vị. Theo báo cáo của các tiểu ban, công tác tuyên truyền đã được thực hiện bằng nhiều hình thức như thông qua các cơ quan báo chí, tuyên truyền trực quan bằng pano áp phích trên hệ thống các bảng điện tử, màn hình LED. Mẫu giấy mời đã được hoàn thiện, số lượng danh sách khách mời đã được thống nhất, market khánh tiết cho buổi lễ cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các công trình xây dựng chỉnh trang đô thị cơ bản hoàn thành. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã lựa chọn được 65 công trình tiêu biểu để tổ chức gắn biển chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố. Công tác bảo đảm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường được tích cực triển khai thực hiện. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được xây dựng kế hoạch và các phương án bảo vệ cụ thể chi tiết. Công tác hậu cần cũng được tiểu ban xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng phần việc cho các thành viên, vân vân. Các đồng chí Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận sự cố gắng của các tiểu ban trong công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, đồng thời yêu cầu các tiểu ban rút kinh nghiệm về cách thức thực hiện, triển khai một số công việc và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phần việc với tốc độ nhanh, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm để buổi lễ diễn ra thành công.
Ngày 3 tháng 10, thành phố Thái Nguyên đã thành lập 7 đoàn đi thăm hỏi tặng quà và vui Tết Trung Thu cùng cô và trò 7 trường mầm non thuộc các phường xã trên địa bàn, gồm Chùa Hang, Sơn Cẩm, Đồng Liên, Túc Duyên, Huống Thượng, Cam Giá và Linh Sơn. Tại trường mầm non Núi Voi, phường Chùa Hang, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao quà Trung Thu cho thầy trò nhà trường và trao 6 suất quà cho 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tại trường mầm non xã Sơn Cẩm, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã thăm và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cô và cho nhà trường, đồng thời tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã đến thăm tặng quà và vui Trung thu với các cháu thiếu nhi trường mầm non xã Đồng Liên. Những em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng đã được trao những phần quà Trung thu ý nghĩa. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã đến thăm và chúc mừng các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu tại các điểm trường mầm non trên địa bàn phường Túc Duyên, Cam Giá, xã Húng Thượng và Linh Sơn. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà các trường mầm non đã đạt được trong năm học vừa qua. Đặc biệt, các trường mầm non thuộc các phường xã Chùa Hang, Sơn Cẩm, Đồng Liên, Huống Thượng và Linh Sơn là những trường mới được sắp nhập về trực thuộc thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tại các điểm trường đến thăm, các đoàn đã tặng trên 40 suất quà cho trên 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mong muốn thầy và trò các trường sẽ đón Tết Trung Thu thật vui vẻ, đầm ấm.
Vừa qua, tại hội trường cơ quan phường Chùa Hang, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đoàn công tác thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Chùa Hang và tặng quà Trung Thu cho trường mầm non Chùa Hang. Theo đó, đã có 216 đối tượng chính sách là cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ, người trực tiếp thờ cúng liệt sĩ được Ủy ban Nhân dân thành phố trao quà với tổng số tiền trên 64 triệu đồng. Thông qua các hoạt động tri ân với người có công với cách mạng và thăm tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu năm 2017, đã thể hiện sự quan tâm thiết thực của lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong việc chăm lo người có công, gia đình chính sách và chăm sóc trẻ em.
Ngày 3 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2018. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã nghe dự thảo báo cáo rút kinh nghiệm công tác tuyển quân thực hiện Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2018. Theo đó, năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, công tác tuyển quân được thực hiện chu đáo, chặt chẽ về mọi mặt, đúng quy trình, nguyên tắc, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai theo luật nghĩa vụ quân sự. Việc tổ chức giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, thống nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã có nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo, chỉ thị và kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2018, như cần chuyển hồ sơ sớm để làm các thủ tục xác minh nhanh chóng, cần giao chỉ tiêu cứng cho các phường xã. Việc sơ tuyển tại các phường xã cần làm chặt chẽ hơn, cần tăng cường tuyên truyền về luật Nghĩa vụ Quân sự, quyền và lợi ích của công dân khi tham gia nghĩa vụ và có mốc thời gian cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh, để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2018, các địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cần nắm bắt, đánh giá được số lượng các đối tượng trong độ tuổi nhập ngũ tại các phường xã, tổ chức xác minh sớm các nội dung về văn hóa, đạo đức, tư tưởng chính trị, đồng thời cần tăng cường tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, quyền và nghĩa vụ của người tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy. Ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên phối hợp với chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Hạ Long Indeco tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch thuộc xã Thịnh Đức và phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng Thái Nguyên đã đọc quyết định số 2605 ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên. Địa điểm quy hoạch xây dựng là xã Thịnh Đức và phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Quy mô nghiên cứu mở rộng gần 146 ha, phạm vi ranh giới phía bắc giáp đường quy hoạch vào khu liên hợp thể thao tỉnh, giáp nghĩa trang Dốc Lim và nghĩa trang Ngân Hà Viên, phía nam, phía đông và phía tây giáp ruộng và đất gò đồi. Khu quy hoạch bao gồm các khu chức năng là đất dịch vụ đón tiếp, điều hành, đất mộ, đất cây xanh mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, bãi đỗ xe. Tính chất quy hoạch hình thành một khu công viên nghĩa trang thân thiện môi trường với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, tạo nên một điểm nhấn văn hóa của khu vực và bổ trợ cho khu nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên đã được phê duyệt và đang triển khai xây dựng. Trên tinh thần dân chủ, các hộ nằm trong diện quy hoạch đã kiến nghị với chủ đầu tư khi thực hiện cần quan tâm đến quy hoạch hệ thống giao thông, quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn, đánh giá tác động môi trường và quan tâm đến đời sống của người dân sau khi bị thu hồi đất. Đại diện chủ đầu tư đã tiếp thu các ý kiến trên để phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt trong thời gian tới.
Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, tại thư viện thành phố Thái Nguyên tổ chức trưng bày giới thiệu tài liệu về thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ, đặc biệt là những thành tựu kinh tế xã hội sau 55 năm kể từ khi thành lập thành phố đến nay. Theo đó, với hơn 150 đầu sách về đề tài, quá trình hình thành và phát triển của thành phố Thái Nguyên, văn kiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố trong các thời kỳ, những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học giáo dục của thành phố sau 55 năm thành lập. Không gian trưng bày sách được đặt tại phòng đọc của Thư viện thành phố. Các đầu sách có nội dung khái quát hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh cách mạng của quân dân ta trong 55 năm qua. Độc giả có thể tìm hiểu về lịch sử đảng bộ thành phố, lịch sử kháng chiến chống xâm lược và bảo vệ Tổ quốc, về tình hình phát triển và hội nhập kinh tế của thành phố trong những năm gần đây, như cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên 1930-1975, 1975-2002, Lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1945-2000 và hàng chục cuốn sách văn thơ tiêu biểu viết về đất và người Thái Nguyên. Bên cạnh đó, không gian trưng bày cũng tập hợp nhiều đầu sách viết về Bác Hồ, về Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, sách địa chí Thái Nguyên. Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần tuyên truyền sâu sắc lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng của quân và dân trong quá trình xây dựng phát triển thành phố Thái Nguyên. Hoạt động trưng bày giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên được diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2017.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố, từ đầu tháng 1 năm 2017 đến ngày 2 tháng 10 năm 2017, trên địa bàn thành phố đã có 32 ca bệnh lâm sàng điều trị tại các bệnh viện nghi mắc bệnh tay chân miệng. Điển hình trong tháng 9 có 20 ca và rải rác tại một số xã phường: Thịnh Đức, Hoàng Văn Thụ, Tân Cương, Tân Thịnh, Trung Thành, Quang Vinh, Túc Duyên, Phúc Trìu, với các triệu chứng như trẻ sốt, xuất hiện nhiều vết loét tại miệng, phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân và một số vị trí khác trên cơ thể với tính chất điển hình của phỏng nước trong bệnh tay chân miệng. Hiện tại các ca bệnh trên đã được điều trị ổn định, không có biến chứng nguy hiểm. Để ngăn chặn dịch bệnh không lây lan ra diện rộng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai kế hoạch phương án phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đồng thời phối hợp với ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền, giám sát, phát hiện ca bệnh, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh, cô nuôi ở nhà trường, các kiến thức về đường lây truyền, vệ sinh cá nhân, cách ly bệnh nhân và các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh nguy hiểm khác. Trong đó đặc biệt chú ý bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình. Đối với các lớp đã có trẻ mắc bệnh, làm sạch sàn nhà, cửa ra vào, tay nắm cửa, các dụng cụ, vật dụng thường xuyên sờ mó của trẻ, nhà vệ sinh bằng nước và xà phòng, sau đó lau bằng chloramin B 2% hàng ngày.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ từ thiện đất thép do anh Dương Văn Đăng làm chủ nhiệm mới được thành lập từ ngày 2 tháng 8 năm 2017. Mặc dù còn non trẻ, nhưng câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp.
Đều đặn cứ vào chiều thứ ba hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ từ thiện đất thép lại cùng tập trung tại khu vực nhà đa năng bệnh viện gang thép để gọt rửa và sơ chế các loại củ quả và các nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho nồi cháo từ thiện vào sáng thứ tư. Hoạt động nấu cháo từ thiện này nhằm hỗ trợ cho những bệnh nhân đang phải nằm điều trị tại bệnh viện gang thép. Thành viên câu lạc bộ chủ yếu là những người sinh sống tại các phường thuộc khu vực phía nam thành phố. Tuy mỗi người một công việc khác nhau, nhưng có chung một mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người không may mắn phải nằm viện. Chị Nguyễn Kim Huệ, một thành viên câu lạc bộ cho biết, mặc dù mỗi thành viên đều có công việc gia đình và những công việc riêng, nhưng họ đã sắp xếp thời gian phù hợp để cùng tham gia việc làm ý nghĩa này.
Y công tác thiện nguyện đối với chăm sóc bệnh nhân đây thì là cái công việc mà mình mà cảm thấy là rất là hạnh phúc, mang đến cho mọi người rất là những cái tình yêu thương lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau. Thì khi mình có điều kiện, có sức khỏe thì sắp xếp công việc làm sao một tuần chỉ một lần thôi, thế là chồng mình này rồi bố mẹ mình cũng có cái sự là góp sức cho mình, bảo rằng là thôi thì đưa bố đưa đón con cái đi học hành cho hộ đấy, để mình làm sao cho hợp lý. Thế mà đuổi cho buổi thiện nguyện hôm đấy là thành công.
6 giờ sáng thứ tư, ba nồi cháo to sánh ngọt mang tình cảm chân thành và tâm huyết đã được các thành viên câu lạc bộ từ thiện đất thép đã được mang ra sân nhà đa năng của bệnh viện gang thép để phục vụ bệnh nhân. Để có được nồi cháo này, các thành viên của câu lạc bộ đã dậy từ 4 giờ sáng để nấu cho kịp bữa sáng cho các bệnh nhân. Ngoài hoạt động nấu cháo từ thiện, câu lạc bộ còn tổ chức phát nước uống tinh khiết, trung bình mỗi tuần câu lạc bộ cung cấp khoảng 400 lít nước lọc. Được biết, câu lạc bộ đất thép chỉ mới được thành lập vào đầu tháng 8 và hoạt động nấu cháo từ thiện đã được câu lạc bộ thực hiện đều đặn mỗi tuần một lần vào thứ tư và được bệnh nhân rất cảm kích.
Tức là cháo này đúng là cháo tình nghĩa. Tức là người giàu, người nghèo nói chung là ai như ai. Tức là cũng động viên người bệnh nào cho chống khỏi. Cái ý nghĩa này là nói chung rất cao đẹp.
Tôi thấy như thế này là rất là quý hóa và cũng... vừa có nước cho chúng tôi uống và có tất cả những cháo này là chúng tôi xin là cảm ơn.
Đặc biệt trong dịp Tết Trung thu năm nay, câu lạc bộ đã tổ chức vui Tết đón trăng cùng với các bệnh nhân đang phải nằm viện điều trị. Và để có được một đêm đón trăng phá cỗ vui vẻ, một số thành viên trong câu lạc bộ đã tranh thủ luyện tập các tiết mục văn nghệ. Có nhiều người chưa một lần tham gia hát múa, nhưng để đêm hội trăng rằm thực sự vui tươi và ý nghĩa với các bệnh nhân, họ đã chú tâm cố gắng luyện tập để có được những điệu múa uyển chuyển tươi vui. Cùng với đó, từ nhiều ngày nay, các thành viên trong câu lạc bộ đã tranh thủ thời gian cùng làm những chiếc đèn ông sao truyền thống, đồng thời chuẩn bị các dụng cụ để trang trí rất đẹp mắt gây ấn tượng. vừa chăm chú dán những họa tiết ngộ nghĩnh cho chiếc đèn ngôi sao. Chị Nguyễn Thị Mai Duyên, thành viên câu lạc bộ đất thép cho biết.
Bản thân tôi là một thành viên của câu lạc bộ đất thép. Hôm nay chúng tôi được tham gia cái buổi mà để làm đến một buổi Tết Trung thu cho các cháu đang không may mắn phải làm viện đúng một cái dịp Tết Trung thu tại bệnh viện Gang Thép. Chúng tôi với tinh thần rất là hào hứng phấn khởi, tuy rằng là ai cũng bộn bề công việc nhưng vẫn cứ sắp xếp thời gian để đến đây để làm cho các cháu được một buổi Tết kêu Trung thu thật là đầm ấm và thật là hạnh phúc.
Nói về công tác chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm và hướng đi tới của câu lạc bộ từ thiện đất thép, anh Dương Văn Đăng, chủ nhiệm câu lạc bộ đất thép cho biết.
Tổ chức được một cái chương trình như này ấy, thì câu lạc bộ cũng đã phải lên kế hoạch trước đấy đúng coi như là 15 ngày nên đưa ra ý tưởng xong rồi lên họp bàn nhau lại và phân công nhau mỗi người một công một việc. Thì về vấn đề tiền tổ chức thì đầu tiên thì là cũng định là lấy ở cái nguồn quỹ của câu lạc bộ ra, nhưng sau thì thấy khi mà chương trình đưa lên ý tưởng lên thì rất nhiều nhà hảo tâm họ lại chung tay vào cùng câu lạc bộ để xây dựng một cái chương trình này lên. Thành ra là nó đưa lên được cái ý tưởng, ý nó nhân văn quá mà, cho nên nhiều người chung tay cùng. Câu lạc bộ là bây giờ là thật sự là không phải lấy nguồn lực của anh em câu lạc bộ nữa mà là do tất cả hảo tâm chung tay tài trợ vào cùng. Thì hướng đi thì cũng như ở các câu lạc bộ khác thì vẫn là 2-3 tháng thì sẽ làm một chương trình riêng để chung tay cũng như làm tìm một đối tượng, một hoàn cảnh nào đó thì câu bộ sẽ chung tay kêu gọi để giúp đỡ hoàn cảnh đấy. Ngoài ra thì như hướng tới sắp Tết của Nguyên Đán này thì câu bộ cũng sẽ có cái chương trình là sẽ tặng quà cho các bệnh nhân không may phải nằm viện.
Những hoạt động ý nghĩa của các thành viên câu lạc bộ đất thép đã và đang thực hiện là những việc làm thiết thực ý nghĩa, mang tính cộng đồng nhân văn sâu sắc và đã khơi dậy lòng từ tâm cho nhiều người, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu là một trong những ngày Tết được trông đợi nhất trong năm, đặc biệt là với con trẻ. Hình ảnh trăng rằm, đèn ông sao, múa lân, phá cỗ cùng chị Hằng Nga và chú Cuội đã trở nên rất đỗi quen thuộc với thiếu nhi mỗi dịp Tết trông trăng. Lại một mùa trăng nữa lại về, để thiếu nhi toàn thành phố được đón Tết trong niềm vui hân hoan, khắp các đơn vị trường học, doanh nghiệp đến khu phố đều tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi với nhiều chủ đề phong phú như vui hội trăng rằm, Trung Thu cho em, vui Tết Trung Thu, phá cỗ trông trăng. Tại các sự kiện đều có nhiều hoạt động phong phú được diễn ra như rước đèn, thi bày mâm ngũ quả, múa lân, trò chuyện cùng chị Hằng Nga, chú Cuội, biểu diễn văn nghệ và phá cỗ. Nhân dịp này, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đã gặp gỡ và nhận được chia sẻ nhiều cảm xúc khác nhau từ các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố về ngày Tết Trung Thu.
Chào con nhé, con cho cô biết họ tên đầy đủ của con nào.
Con tên là Nguyễn Hải Chi ạ.
Hải Chi đến từ đâu nhỉ?
Em đến từ phường Chùa Hang ạ.
Thì năm nay con đã được đón Trung Thu, con đã được tham gia các hoạt động Trung Thu ở đâu chưa?
Rồi ạ, con tham gia hoạt động Trung Thu ở trường ạ. Con thích đèn ông sao và rước đèn, được tham gia cùng các bạn cùng trang lứa và các em nhỏ ạ.
Chào con, thế hôm nay con được tham gia cái sự kiện Trung Thu gì con có biết không?
Rước đèn Trung Thu của thành phố ạ, Thái Nguyên ạ. Con cảm thấy rất là vui và háo hức ạ.
Thế thì con cho biết là đơn vị của con mang đến ngày hội ngày hôm nay tác phẩm gì?
Tác phẩm của xã con là một chiếc đèn hình kéo quân và có rất nhiều hình rất là sinh động ở trên ạ. Về các hoạt động của người dân trong xã, ví dụ như là đánh bắt cá hoặc là trồng cây hoặc là tỉa chăm sóc cây trồng.
Con cho cô biết là con họ tên đầy đủ là gì và con đến từ đâu?
Dạ thưa cô, con tên là Vũ Thị Thu Hà và con đến từ Đồng Liên ạ.
Cô chào con. Con cho cô biết con tên này họ tên đầy đủ là gì?
Con tên là Phạm Hoa Trà My ạ. Con học lớp 5D trường tiểu học Trần Thắng ạ.
Hôm nay My tham gia hoạt động gì tại thành phố Thái Nguyên nhỉ?
Em đi rước đèn với các bạn cùng tuổi ạ ở trường ạ. Hôm nay là Trung Thu ạ.
Hôm nay là Trung Thu và thành phố Thái Nguyên tổ chức thi rước đèn nhân dịp kỷ niệm 55 năm kỷ niệm thành lập thành phố Thái Nguyên. Và đến với cái lễ hội hôm nay, lễ hội Trung Thu hôm nay thì con ấn tượng nhất là điều gì?
Con thấy là ở đây có rất nhiều kiểu đèn mới từ các phường, các tổ khác nhau. Nó rất là sáng mà rất là đẹp to nữa. Con thấy là các cái đèn trung thu thường là nó nói về những cái điều mà xung quanh mình với cả những điều về thiếu nhi với Bác Hồ ạ. Con thích những cái sự kiện kiểu này để bọn con được tham gia, để được quen các bạn ở phường khác, để bọn con làm quen với nhau ạ.
Cô chào con nhá, con cho cô biết họ tên đầy đủ và con đến từ đâu nhỉ?
Con là Nguyễn Mạnh Thắng, con đến từ tổ 1 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên.
Con cho cô biết trong các ngày lễ Tết trong năm thì con đặc biệt yêu thích nhất là ngày lễ Tết nào?
Con thường có Tết Trung Thu ạ, vì ngày Tết Trung Thu có nhiều hoạt động.
Thế trong các hoạt động của ngày Tết Trung Thu thì con thích nhất là hoạt động gì nhỉ?
Rước đèn ạ.
Ở nhà trong mỗi dịp Tết Trung Thu, con thường được bố mẹ mua cho con cái loại đèn Trung Thu nào nhỉ?
Em được loại đèn Trung Thu thì ngôi sao ạ.
Thế khi mà rước đèn ông sao thì con có ước muốn như thế nào?
Trong khi rước đèn, con có ước muốn là học giỏi ạ, để nhờ anh tích tốt ạ.
Thế ước mơ của con sau này là gì?
Là quân đội ạ.
Trên đây các bạn và các em vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi số tháng 10 năm 2017. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Bạn đã có sự lựa chọn cho gia đình trong mùa Trung Thu 2017 chưa ạ? Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Với đơn hàng bánh trung thu từ 1 triệu đồng sẽ được tặng một bánh trung thu Kinh Đô. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như câu sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aritino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Anh ơi, đang hì hoại, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng càng hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Bạn cần thuê xe ô tô từ 5 đến 45 chỗ, bạn cần mua vé máy bay giá rẻ, bạn cần đi du lịch trong nước và quốc tế. Hãy đến với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh. Công ty chúng tôi chuyên cho thuê các loại xe ô tô chất lượng từ 5 đến 45 chỗ ngồi, là đại lý bán vé máy bay cấp 1 tại thành phố Thái Nguyên, là một trong những đơn vị hàng đầu tổ chức các tour du lịch trọn gói trong nước và quốc tế. Với phương châm uy tín với khách hàng là tương lai của doanh nghiệp, vì thế chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục vụ quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh, địa chỉ tổ 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại văn phòng 02083 544 344. Điện thoại phòng lữ hành 01682 566 766. 0974 612 900. Email dulichkhanhthinh@gmail.com. Website vantaikhanhthinh.com.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng. Bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.